Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 9. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đôi nét về đất nước và giáo hội Madagascar. Và cuối chương trình sẽ có mục Radio Tâm Ca. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, thường mỗi Chủ nhật, Đức Thánh Cha xuất hiện lúc 12 giờ trưa tại cửa sổ lầu 3 của dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 9, đã quá 12 giờ mà Ngài vẫn chưa xuất hiện, mọi người lo lắng. Và rồi cuối cùng Đức Thánh Cha cũng đã đến. Trước khi có bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Ngài cho biết nguyên nhân do thang máy bị hỏng và Ngài phải ở trong đó 25 phút trong khi đội cứu hỏa tìm cách khắc phục sự cố. Ngài đề nghị mọi người vỗ tay hoan hô đội cứu hỏa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Thánh sử Luca tường thuật việc Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa và Ngài quan sát khách dự tiệc chọn chỗ nhất. Đức Thánh Cha giải thích.
È un atteggiamento piuttosto diffuso.
Đây là một thái độ khá phổ biến ngay cả trong thời đại của chúng ta. Và nó xảy ra không chỉ khi chúng ta được mời dự tiệc. Chúng ta thường tìm chỗ nhất để khẳng định mình ở trên những người khác. Trong thực tế, cuộc đua những chỗ nhất này làm tổn thương cộng đoàn, cả dân sự và giáo hội vì nó làm hư hoại tình huynh đệ. Từ hai dụ ngôn ngắn trong đoạn tin mừng, Đức Thánh Cha rút ra hai bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Dụ ngôn đầu tiên Chúa hướng đến người được mời dự tiệc. Ngài khuyến khích khách được mời đừng chọn chỗ nhất, bởi vì kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ ngược lại. Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói, xin mời ông bạn lên trên cho. Bởi thế, chúng ta không được tìm kiếm sự quan tâm và kính trọng của người khác theo sáng kiến của mình, mà nên để người khác làm việc này. Chúa Giêsu luôn chỉ cho chúng ta con đường khiêm nhường, vì đó là điều chân thực, cho phép chúng ta có những mối quan hệ đích thực. Và Đức Thánh Cha tiếp tục. Ở dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu hướng đến người mời. Chúa dạy cách chọn khách cho bữa tiệc. Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ. Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của con người. Ngài luôn biểu lộ lý luận của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu còn đưa thêm chìa khóa để diễn giải bài giáo lý. Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Điều này có nghĩa là những người cư xử theo cách này sẽ có phần thưởng thiêng liêng cao hơn nhiều so với đáp lễ của con người. Thực tế, con người đáp lễ thường làm biến dạng các mối quan hệ vì đưa lợi ích cá nhân vào một mối tương quan cần quảng đại và tự do. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có lòng quảng đại vô vị lợi. Lòng quảng đại này mở con đường hướng chúng ta đến một niềm vui lớn hơn. Đó là được tham dự vào chính tình yêu của Thiên Chúa. Người đang đợi tất cả chúng ta ở bữa tiệc trên trời. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Đức Trinh Nữ Maria khiêm nhường và trỗi vượt hơn thụ tạo, giúp chúng ta nhận ra chính mình như chúng ta là, nghĩa là nhỏ bé, và vui mừng cho đi mà không mong được đáp trả. Với tâm tình đó, chúng ta cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, nhân ngày Thế giới chăm sóc tụ tạ 1 tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện và dấn thân bảo vệ căn nhà chung, bắt đầu từ lối sống cá nhân và gia đình. Đức Thánh Cha nhắc nhở, từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi là thời gian đặc biệt để chúng ta ca ngợi Thiên Chúa và tất cả tụ tạo, cũng như đảm nhận trách nhiệm trước tiếng kêu của trái đất. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài cho chuyến tông du tới các nước châu Phi bắt đầu vào thứ Tư 4 tháng 9 tới đây. Cuối cùng, Đức Thánh Cha thông báo Ngài sẽ tấn phong 13 tân hồng y cho các giáo hội truyền giáo vào ngày 5 tháng 10, nghĩa là trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cho Amazon.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu đôi nét về đất nước và giáo hội Madagascar.
Kính thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius sẽ bắt đầu. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một số nét về đất nước và giáo hội Madagascar. Madagascar là một đảo quốc với diện tích gần 600.000 km², rộng gần gấp đôi Việt Nam, nằm trên Ấn Độ Dương, về phía tây bắc thềm lục địa châu Phi. Madagascar phong phú về các loại chủng động thực vật, ước tính có khoảng 5% các loại chủng động và thực vật trên toàn thế giới được biết đến hiện nay. Dù diện tích rộng, nhưng dân số Madagascar chỉ khoảng hơn 24 triệu, với hai ngôn ngữ hành chính là tiếng Malgasy và tiếng Pháp. Đất nước Madagascar được độc lập khỏi sự đô hộ của Pháp vào năm 1960. Đến nay, Madagascar là đất nước dân chủ lập hiến với thủ đô là Antananarivo. Về tôn giáo, hiện nay, đa số dân chúng theo những tín ngưỡng truyền thống với 52% dân số. Tiếp đến là Công giáo chiếm 35% và Hồi giáo khoảng 7%. Kitô giáo đến quần đảo Madagascar từ thế kỷ 16 nhờ các cha dòng Đa Minh, sau đó là các cha dòng Tên và dòng Lazarus. Cuộc bắt hại đầu tiên diễn ra năm 1674 khi tất cả các nhà truyền giáo người Pháp bị giết. Từ thế kỷ 19, khi các giáo hội Tin Lành đến, đảo quốc này lại xảy ra đợt bắt hại Kitô giáo một lần nữa. Sau đó, dòng Tên lúc đó đã có người bản xứ cùng với các cha dòng La San, Lazarus, dòng Chúa Thánh Thần đã vực lại giáo hội sau cuộc bắt hại với các dấn thân về bác ái, giáo dục và y tế. Bước sang thế kỷ 20, năm 1925, lần đầu tiên Thánh lễ phong chức linh mục được tổ chức tại Madagascar. Một trong những linh mục này đã trở thành giám mục đầu tiên người Madagascar vào năm 1939. Năm 1939, Madagascar thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. 3 năm sau, Madagascar có vị hồng y đầu tiên. Năm 1989, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II là vị giáo hoàng đầu tiên đã viếng thăm Madagascar. Những ngày sắp tới đây của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là chuyến viếng thăm lần thứ hai của một vị giáo hoàng đến miền đất Madagascar.
Xã hội Công giáo tại Madagascar phục vụ tích cực trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các dự án bác ái và thăng tiến con người. Madagascar là một trong những nước nghèo nhất thế giới với mức sống của người dân ở đây thấp hơn so với mức trung bình được ghi nhận ở châu Phi cận Sahara. Do đó, sự dấn thân của xã hội địa phương về nhiều mặt giúp cho dân chúng có một cuộc sống xứng đáng, loại trừ bạo lực, nghèo đói và bệnh tật. Ưu tiên của mục vụ giới trẻ. Xã hội Madagascar quan tâm đặc biệt đến mục vụ trẻ em và thanh thiếu niên. Điều kiện của trẻ thơ tại đất nước này còn nhiều bất cập. Do đó, xã hội đầu tư nhiều nguồn lực vào giáo dục, đặc biệt tại trường học của các ngôi làng, tổ chức các khóa đào tạo cho giáo viên và hỗ trợ trẻ em và người trẻ muốn học. Về mặt mục vụ giới trẻ, các giám mục rút ra được nhiều kinh nghiệm và hoa trái từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Do đó, ngoài việc khuyến khích người trẻ tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các giám mục cũng đã quyết định thành lập một Đại hội Giới Trẻ Quốc gia. Lần mới đây được tổ chức là tháng 10 năm 2018 tại Mahajanga với chủ đề Maria đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi một thông điệp video đến đại hội khuyến khích những người trẻ trở thành sứ giả của hòa bình và hy vọng. Đối với trẻ em, năm 2013, Ủy ban Tông đồ Giáo dân của Hội đồng Giám mục Madagascar đã tổ chức Ngày Thiếu Nhi Madagascar lần đầu tiên tại Antananarivo với chủ đề Trẻ em tin vào Chúa Kitô và nói chuyện với nhau trong vườn ươm của giáo hội. Giáo hội Madagascar trên phương tiện truyền thông. Sau khi vấn đề thông tin được tự do từ những năm 1990, giáo hội Madagascar đã tăng cường hiện diện trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt về phát thanh. Năm 1998, có 6 đài phát thanh công giáo lớn. Đến nay, hầu như tất cả 22 giáo phận của Madagascar đều có đài phát riêng. Trong số này, nổi bật nhất là đài phát thanh Don Bosco ở Antananarivo, được thành lập vào năm 1996 bởi dòng Don Bosco. Đài phát thanh Don Bosco phát sóng suốt 24 giờ mỗi ngày và là đài công giáo được nghe nhiều nhất trong cả nước, với sự chuyên nghiệp và chương trình phong phú về giáo dục tôn giáo, chương trình cho người trẻ, văn hóa và âm nhạc, cũng như tin tức về các vấn đề tôn giáo và chính trị. Năm 2015, Radio Maria Madagascar cũng bắt đầu phát sóng tại giáo phận Ambosistra, không chỉ đóng góp về giáo dục đức tin công giáo mà còn giúp liên đới, hòa giải và thăng tiến phúc lợi xã hội. Đài phát thanh được thành lập nhờ sự quảng đại của thính giả ủng hộ chiến dịch Marathon để gây quỹ từ năm 2013 đến năm 2014.
Hiến pháp mới năm 2010 của Madagascar xác định tính thế tục của nhà nước và tính trung lập của nhà nước đối với tất cả các tôn giáo. Tuy nhiên, trong những năm qua, một số quan chức chính phủ đã bị cáo buộc làm tổn hại bản chất thế tục của nhà nước khi sử dụng các sự kiện tôn giáo cho những mục đích chính trị. Sau những căng thẳng vào những năm cuối của chính phủ của Tổng thống Ravalomanana với những cuộc biểu tình năm 2009, mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền Madagascar đã được thiết lập và đến nay đã ổn định. Mối quan hệ này đã được cải thiện thêm sau cuộc viếng thăm vào tháng Giêng năm 2017 của Đức Hồng Y Pietro Parolin nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Madagascar. Các giám mục Madagascar có một mối tương quan tốt với các giáo hội Kitô khác, Tin Lành, Luther, Anh Giáo, Tin Lành Cải Cách. Đặc biệt, các giáo hội Kitô cùng nhau hợp tác trong Hội đồng các giáo hội Kitô để dấn thân cho việc hòa giải và kiến tạo hòa bình, cũng như giải quyết những thách đố hiện tại của đất nước. Một điểm quan trọng đối với giáo hội Công giáo Madagascar là tương quan với Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ hồi tháng 6 năm 2018, Đức Hồng Y Sara Zana nhấn mạnh, hiện có thể nhìn thấy một sự phát triển của chủ nghĩa Hồi giáo, đặc biệt ở giới trẻ, và một trong những lý do thu hút là những lời hứa thuận lợi về kinh tế. Ví dụ như đối với ai đồng ý chuyển sang Hồi giáo sẽ được các ưu đãi hỗ trợ tài chính và giáo dục miễn phí, bao gồm việc học các bài học kinh Koran và ở các cấp đại học. Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi có một vai trò quan trọng trong việc truyền bá đạo Hồi ở Madagascar.
Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong chuyến viếng thăm sắp tới, sau 2 ngày viếng thăm Mozambique, Đức Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay khoảng gần 3 tiếng đồng hồ đến thủ đô Antananarivo của Madagascar, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tại đất nước này. Sau đó, Đức Thánh Cha đến thăm quốc đảo Mauritius và sẽ trở lại thủ đô Antananarivo một lần nữa, nhưng lần sau này ngài chỉ nghỉ đêm để sáng hôm sau bay về Roma. Tại Madagascar, Đức Thánh Cha có tổng cộng 8 cuộc gặp gỡ với các thành phần khác nhau, bao gồm việc gặp chính quyền dân sự, các giám mục Madagascar, giới trẻ, các linh mục và tu sĩ nam nữ. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết: "Tôi có cơ hội đến thăm Madagascar vài năm trước và tôi nhận ra đây là một đất nước sống động, một đất nước trẻ đang đối diện với nhiều thách đố. Điều đầu tiên chính là thách đố đối với những người trẻ vì đất nước phải mang lại những cơ hội và phát triển tương lai cho nhiều người trẻ. Sau đó là nghèo đói, cần phải vượt qua một khoảng cách lớn giữa một vài nhóm giàu có và phần lớn dân số đang trong tình trạng nghèo đói. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thúc đẩy nỗ lực này. Ngay cả giáo hội cũng nghèo nhưng cùng lúc đó cũng đang cố gắng hiện diện và đóng góp một cách đáng kể, đặc biệt qua các tổ chức trợ giúp và giáo dục. Tôi hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ đến để củng cố và tăng cường nỗ lực dấn thân này từ phía giáo hội."
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng trò chuyện với anh Huy và Trần Đỉnh trong một Radio Tâm Ca, đề tài Cô đơn và sợ hãi khi sinh viên năm nhất nói.
Anh Huy và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Vâng các bạn ạ, sau những ngày tụ trường thì các tân sinh viên có lẽ là những người náo nức hơn cả. Bởi vì cánh cửa đại học mở ra đầy những ước mơ, hy vọng và niềm vui, nhưng đi kèm với nó cũng là những thao thức khắc khoải, những sợ hãi và cô đơn.
Đúng thế.
Bạn Nguyễn Thị Hiền ở Hà Nội, trời nhớ Hà Nội quá, đã gửi về cho chúng tôi những dòng tâm sự của những ngày đầu sống đời sinh viên như thế này.
Cuộc đời không dễ dàng như người ta vẫn tưởng, và tôi đã có những ngày tháng đầu tiên trong đời sinh viên không dễ như tôi vẫn mơ. Nhưng tình yêu của Giê-xu vẫn âm thầm chiếu rọi tâm hồn tôi. Tình yêu ấy dẹp tan sóng gió trong lòng tôi, như xưa Ngài đã làm cho sóng biển yên lặng trước sự hoang mang sợ hãi của các môn đệ.
Tôi còn nhớ chiều hôm ấy, Thầy Giê-xu bảo các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi. Rồi trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Thấy Chúa Giê-xu đang ngủ, các môn đệ đánh thức người dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Rồi người thức dậy và làm cho gió tắt và biển lặng. Người quay sang bảo các ông, sao mà nhát thế, sao anh em vẫn chưa có lòng tin? Tôi ngẫm lại, còn mình thì sao nhỉ? Có phải nhiều khi tôi cũng kém lòng tin nơi Chúa như các môn đệ xưa hay không? Cuộc sống có quá nhiều điều xảy đến khiến tôi hoang mang và yếu lòng tin.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, tôi là một cô gái ngây ngô và yếu đuối. Hết cấp 3, tôi chân ướt chân ráo ra Hà Nội để trọ học. Tôi đã phải chập chững làm quen với cuộc sống bươn trải tự lập, với bao trăn trở trước những khó khăn của cuộc sống. Nhiều lúc thấy đời nản, tưởng chừng như khuỵu ngã. Đôi lúc lòng tin của tôi trở nên mong manh. Mặc dù tôi đã cố gắng nhiều, nhưng hình như tôi làm việc gì cũng thấy gian nan và vất vả. Tôi thường xuyên bị mệt mỏi.
Sau 18 năm ở cùng gia đình, tôi dần thấy cuộc đời nhiều hụt hẫng và phũ phàng với ước mơ sống tự lập và trưởng thành của mình. Không có bố mẹ ở bên, tôi chẳng còn ai ở bên để nhắc nhở động viên. Tôi phải tự tạo động lực cho mình để dậy sớm đi học.
Đi học về, chẳng được nghỉ ngơi, cơm canh nấu sẵn như khi ở nhà với mẹ. Mệt thì mệt, vẫn phải lăn vào bếp, rồi chưa kể rau luộc, trứng luộc, cái gì cũng luộc, ăn nhiều cũng chán. Đến lúc ấy mới nhận ra có bố mẹ ở cùng thì tốt biết mấy. Vậy mà trước đây mình đã chẳng biết trân trọng. Vui buồn sướng khổ lúc này dường như chỉ có mình tôi biết.
Rồi những lúc áp lực học hành, thi cử này rồi lại làm thêm như cuốn tôi đi dần dần. Tôi chẳng còn ăn uống theo giờ giấc nghiêm chỉnh như khi còn ở nhà với bố mẹ. Cuộc sống tôi trượt dài, mệt mỏi và chán nản. Những lúc như thế, cơn sóng yếu đuối của tôi lại nổi lên. Nhưng mà tôi lại nhớ đến một người bạn vẫn hằng ở bên tôi, bạn Giê-xu.
Ngài thường soi lối cho tôi tìm đến Ngài trong sự thinh lặng của bóng tối, khi mọi người đã chìm say trong giấc ngủ. Đó là lúc tôi thấy gần Ngài nhất. Với những giọt nước mắt lăn trên má, tôi tâm sự cùng Ngài như một người bạn. Tôi bộc bạch cùng Ngài những suy tư nặng nề trong tâm hồn mình, là những điều mà tôi không biết bày tỏ cùng ai. Ngài đã soi rọi tâm hồn tôi và dẫn tôi ra khỏi sự che khuất của bóng đêm. Và sau mỗi lần như thế, hình như tôi lấy lại được can đảm để đương đầu với những thách thức của cuộc sống hàng ngày.
Sau những lần vấp ngã rồi đứng lên, lời của Ngài lại âm vang trong đầu tôi: sao anh em vẫn chưa có lòng tin? Tôi phải thú nhận, lòng tin của tôi vẫn còn yếu lắm. Mỗi lần gặp khó khăn, thay vì tin tưởng nơi Chúa, tôi vẫn thường than vãn trách móc: ôi lạy Chúa, sao cuộc đời con lại thế này? Nhìn lại hành trình mình đã qua, tôi không nghĩ rằng mình đã có thể vượt qua được nhiều khó khăn đến như vậy. Nhìn lại, tôi thấy rõ sự tác động của tình yêu Chúa, một sự dìu dắt vô hình nào đó mà nhiều lần tôi đã không nhận ra. Nhờ sự dìu dắt ấy, lòng tin của tôi lớn lên từng ngày.
Rồi bạn ấy quay sang với các bạn và chia sẻ rằng: đường đi có Chúa, gian nan ta có lo chi.
Đường đi có Chúa, gian nan ta có lo chi.
Đúng rồi, chính xác là bài hát ấy. Khi phải dần rời xa sự bao bọc của mẹ, của cha để đương đầu với những thách thức của cuộc sống, làm sao chúng ta có thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, những bước hụt đi trên đường đời? Những lúc đó, bạn đừng sợ, hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con mạnh mẽ để vượt qua chặng đường gian nan này. Xin Chúa giúp con tiếp tục bước đi trong tình thương của Ngài. Con hiểu rằng con đang được vun đắp và con sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Chẳng lẽ vì những khó khăn và những cô đơn của đời sinh viên năm thứ nhất đại học này lại khiến con sợ hãi và dừng lại? Là con được bảo bọc quá kỹ hay con sợ bước đi trên đôi chân của chính mình? Là con buồn chán khi bước đi một mình hay con không tin rằng Ngài đang ở bên cạnh con?
Con hiểu rằng con đang được dạy dỗ, được tập làm quen với cái bờ bên kia không còn người thân yêu bao bọc và chăm sóc ngoài chính mình. Con không biết cái bờ bên kia mà Chúa muốn con đi sẽ là thế nào, nhưng con tin Chúa ở cùng con. Hỏi thiệt nha, đỉnh hồi năm nhất sinh viên á, cậu có giờ có kinh nghiệm Chúa mời gọi đi sang bờ bên kia chưa?
Thật sự là mình cũng không biết bờ bên kia là bờ bên
nào.
Mình
nói là bạn này may mắn lắm hơn được Chúa cho những cái kinh nghiệm như thế.
Đúng rồi. Và bây giờ mình cùng với các bạn lắng nghe bài hát Đường đi có Chúa, sáng tác Anh Minh, do phần trình bày của Gia Ân, Phi Nguyễn và Trần Ngọc.
Đường đi có Chúa, sáng nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa, đau thương ta biết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong cái nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa, sáng nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa, đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo,
Chúa là chân lý ta quyết tin yêu.
Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm, mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đường đi có Chúa, sáng nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa, đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đường đi có Chúa, sáng tác Anh Minh, trình bày Gia Ân, Phi Nguyễn, Trần Ngọc.
Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa cách thức gửi thư với những tâm tình hoặc bài hát đề tặng của các bạn về cho chúng tôi qua địa chỉ email.
Ngoài không biết mọi người có nhớ không? Thôi cậu cứ nhắc tiếp đi.
Radio Tâm Ca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày thứ hai sắp tới. Hãy nhớ nhé, thứ hai hàng tuần.
Và xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt.
Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.